cõi ta bà chúng ta được nghe, được thấy các thánh nhân thật đã quá hiếm, huống chi là thần cảnh. Thời Phật ấy thế, thánh nhân tuy nhiều, nhưng mà làm gì có khắp cả trong nước. Ngày nay, y theo kinh A-di-đà, chỉ cần tu một nghiệp niệm Phật, liền được về cõi tịnh độ đồng cư, được các thánh nhân làm thầy làm bạn, cùng diệt vô minh, cùng lên diệu giác. Theo như ngài dạy ở đây, chúng ta nếu y theo kinh A-di-đà, nếu mà niệm A-di-đà Phật, thì sau này lâm chung được về cõi tịnh độ đồng cư. Nhưng mà ngài còn nói là sau này lâm chung. Còn như thầy vừa nói với các con ban nãy, thì hiện tại các ngài có mặt ở đây không? Cho nên rằng chính các ngài thật sự đang có mặt ở đây. Tất cả các thánh nhân đang có mặt hiện tại thật sự, mà chỉ tại chúng ta mê mà quên các ngài thôi. Thế cho nên mỗi một tiếng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình lại nhớ ra là Phật vẫn có mặt ở đây. Mà mình nhớ đến Phật thì hẳn là mình vẫn tin chắc là mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, mười phương Thánh Hiền đều đang hiện diện ở đây, đồng cư chung sống với chúng ta. Thế cho nên cái pháp môn này không những rằng hiện qua về vị lai chúng ta được về cõi Phật, mà thật sự hiện tại chúng ta mới tỉnh ra là bản lai chúng ta vẫn sống với mười phương Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Thế cho nên chẳng những là phải đợi về sau, mà ngay bây giờ cứ mỗi một niệm là mình lại một nhớ ra, mỗi một niệm mình lại một nhớ ra là mình vẫn đang ở tịch độ và vẫn đang đồng cư với chư Phật Bồ Tát. Chúng ta hiện tại đang cùng với các thánh nhân, được các thánh nhân làm thầy làm bạn để cùng diệt vô minh, cùng lên diệu giác. Bởi vì niệm Phật gọi là tịnh nghiệp. Thế nào gọi là tịnh nghiệp? Ở đây ngài gọi tịnh nghiệp là cái nghiệp vô lậu bất tư nghị. Thế nào là nghiệp vô lậu bất tư nghị? Tức là rơi rớt là đọa lạc. Vô lậu tức là không còn một tơ hào để cho phải đọa lạc. Thì cái nghiệp vô lậu này con không thể nghĩ, con không thể bàn. Nghĩ tức là dùng tâm niệm. Thế thì làm sao lại không thể dùng tâm mà nghĩ được cái việc này, không thể dùng miệng mà nói được cái việc này là sao? Là bởi vì con người ở trong đường mê, có biết cái gì mà nghĩ mới nói. Cái việc này chỉ có Phật mới thấy thôi, các thánh nhân mới thấy, còn phàm thì đâu có biết gì. Cái nghiệp niệm Phật gọi là nghiệp vô lậu bất tư nghị. Bởi vì mỗi niệm mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái thật tướng của chư Phật, của mình và của tất cả chúng sanh, thì đã cùng nhau vô lượng quang, vô lượng thọ rồi thì còn có gì mà lủng củng nữa đâu. Có cái gì của ta, của người, thân ta, thân người nữa đâu. Cho nên làm sao mà có được những chuyện tham sân si, làm sao mà còn có cái chuyện lọa lạc được. Sở dĩ có tham sân si, có cái ích kỷ, có cái hại người, là bởi vì không, là vì nhận cái thân hư vọng là mình. Chứ bây giờ mỗi một niệm mà nhớ đến cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, cái tánh Phật, mình và người ở khắp mười phương, thì cái thân da thịt này có quan hệ nữa không? Thế huống chi nữa là nhà cửa núi sông đất đai tiền bạc đâu có cái gì là đáng kể, những cái là thấy là hư bạc hết. Thế thì cho nên cứ mỗi một niệm mà nhớ đến tánh Phật thì hằng xa tánh đức hiện tiền, từ bi hỷ xả cái gì cũng đủ hết. Còn mà nếu quên cái tiếng niệm Phật thì là trở về niệm cái cuộc đời của mình đây, thì ta lại đối chọi với người, rồi tranh nhau, rồi cãi nhau. Thế cho nên rằng ấy, một tiếng niệm Phật là một niệm ấy là cái nghiệp vô lậu mà người thế gian không thể hiểu, không thể biết, cho nên chả thể bàn luận tới được. Mỗi một niệm là nghiệp vô lậu bất tư nghị, mỗi một niệm là cái nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, nhiều phước đức làm duyên. Nói lại cho thầy hiểu thế nào gọi là thiện căn, năng căn, năng lực. Đó. Tức là nếu mà tròn được 10 cái điểm ấy thì đó là xong 10 ngôi thập tín rồi đấy. Vậy thì con hiểu thế nào là năm căn? Đấy, năm cái gốc rễ gọi là thiện căn. Thì cái gốc rễ ấy nó phát ra cái năng lực thì gọi là ngũ lực, ngũ căn và ngũ lực. Thế đó là mỗi một niệm là chúng ta đủ cả tín kiến niệm định tuệ, là có cái gốc rễ cái thiện căn, tức là cái gốc rễ thiện lành ở đất thánh, mà hễ phàm đã lên đất thánh thì hẳn là xa lìa vô minh. Cho nên chúng ta cứ mỗi một niệm ấy là thiện căn vô số để làm nhân, tin được, nhận được cái tánh của mình và của Phật. Cho nên lấy cái đó làm nhân, là thiện căn làm nhân. Thế còn thế nào là phước đức? Phước đức tức là như con bá thí, con trì giới, nhẫn nhục, thiền định, những cái là cái nó đem phước đức cho mình, gọi là lục độ vạn hạnh. Phước đức tức là cái sẽ có một cái quả báo sung sướng ngày mai, phải gọi là phước nhân cái đức hiện tại bây giờ tu công thành đức, mà ngày mai được cái quả báo gọi là hưởng phước. Thế như thế gọi là phước đức. Thế thì mỗi một tiếng niệm Phật như thầy vừa nói ban nãy là nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Khi đã thấy mình là ánh sáng ở khắp mười phương và tất cả chúng sanh cũng như mình đều là vi mười phương Phật cả, khi đã nhận được như thế thì mỗi một cái niệm, nghĩa là mỗi một lần nhớ ra được như thế thì hẳn là bao nhiêu những cái thói xấu của mình nó tan hết. Sở dĩ mà ích kỷ, sở dĩ mà nói dối, sở dĩ mà làm càn, sở dĩ mà sát sanh là bởi vì cứ cho cái thân này là thật, cái nghiệp báo hiện tại cho là thật. Thế còn bây giờ tỉnh ra biết nó là cái không có, mà biết là mình thường trụ ở khắp mười phương, đâu có còn sợ hãi cái gì nữa, mà đâu có còn cần cái gì khác. Cho nên từ bi hỷ xả, hằng xa tánh đức hiện tiền. Cho nên phước đức không cùng không tận. Cho nên một niệm nhớ đến cái tánh A-di-đà của mình, thiện căn cũng nhiều, thiện lực cũng nhiều, mà phước đức lại vô biên. Vì thế cho nên cái người mà thường chăm niệm Phật thì cái người ấy đồng nghiệp với thánh. Cái người ấy đáng lẽ phải gọi là thánh nhân, nhưng bởi vì người ta còn những chủng tử, nhưng những chủng tử này nó không hiện hành, nhưng nó còn ở trong tạng thức, cho nên gọi là người niệm Phật. Chứ thật cái người ấy là thánh nhân rồi. Cho nên đây nói cái người ấy đồng nghiệp với các thánh nhân, thế cho nên mới được về ở chung với các thánh nhân được.